Kính thưa cộng đoàn, nếu bị hỏi bất cứ một người Công giáo nào, đặc biệt là bất cứ người Công giáo Việt Nam nào, xem cái kinh nào mà họ quen thuộc nhất hay đọc nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là Kinh Mân Côi. Quả vậy, Kinh Mân Côi đã trở thành như máu thịt của chúng ta, những người Công giáo Việt Nam. Chúng ta yêu mến Đức Maria, và dĩ nhiên chúng ta cũng yêu mến Kinh Mân Côi, bởi vì Kinh Mân Côi gắn liền với cuộc đời của Đức Giêsu và của Đức Maria. Và những biến cố trong cuộc đời của hai đấng lại cũng rất gần gũi, rất giống với những tình huống, những biến cố trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và Kinh Mân Côi cũng là một kinh mà được giáo hội cổ võ đề cao hơn hết tất cả các kinh khác. Các đức giáo hoàng từ thế kỷ thứ 16 cho tới ngày hôm nay luôn luôn nói đến Kinh Mân Côi. Và nhất là khi nào trong giáo hội gặp khó khăn, gặp thử thách hoặc sự sa sút về đời sống đức tin, thì các đức giáo hoàng luôn luôn lại kêu gọi mọi người hãy đọc Kinh Mân Côi để xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin của giáo hội. Đặc biệt là đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, trong 2-3 năm cuối đời của ngài, ngài không mệt mỏi nói về Kinh Mân Côi. Và chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã là người sùng kính Kinh Mân Côi một cách đặc biệt. Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là một Đức Giáo Hoàng cuộc đời rất bận rộn. Trong 26 năm điều khiển giáo hội, ngài đã là Đức Giáo Hoàng đi nhiều, đi thăm nhiều nhất các nước ở trên thế giới. Hành trình của ngài, người ta nói là đã trên 1 triệu cây số để đi thăm mục vụ các nước. Ngài đã tới 130 nước trên thế giới và thăm viếng 850 thành phố, và đã diễn thuyết, đã đọc 2.400 bài diễn thuyết. Với một cuộc đời bận rộn như vậy mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vẫn dành thời gian để đọc Kinh Mân Côi. Người ta nói rằng không có ngày nào mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị không dành ra ít nhất là 3 giờ đồng hồ để đọc kinh, mà trong đó chủ yếu là Kinh Mân Côi. Rồi chúng ta thấy Kinh Mân Côi cũng là kinh mà Đức Mẹ, có thể nói Đức Mẹ ưa chuộng nhất. Vì thế chúng ta thấy trong tất cả những lần Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, mà năm nay giáo hội đang mở kỷ niệm 150 năm, Đức Mẹ cũng nói đến Kinh Mân Côi. Rồi khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cũng vậy, ngài cũng nói đến sự cần thiết phải đọc Kinh Mân Côi để cải thiện đời sống và đem lại hòa bình cho thế giới. Rồi gần đây nữa, Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du cũng vậy. Kinh Mân Côi luôn luôn là cái đề tài chính Đức Mẹ nhắn nhủ cho tất cả chúng ta. Rồi tại Việt Nam cũng vậy, khi Đức Mẹ hiện ra ở La Vang, và trong những lần mà chúng ta đến kính viếng Đức Mẹ ở Tà Pao hay là ở Bạch Lâm gần đây vân vân, thì bao giờ cái Kinh Mân Côi cũng là kinh mà được mọi người đọc và được Đức Mẹ đón nhận. Thì đấy, chúng ta biết Kinh Mân Côi đó là cái kinh dành cho tất cả mọi người, bất kể già trẻ, lớn bé, nam phụ lão ấu, người giàu người nghèo, người khỏe mạnh người yếu đau, người quê mùa người trí thức, tất cả đều đọc Kinh Mân Côi. Chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi ở nhà, chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi khi đi đường, khi đi xe. Những anh tài xế taxi có thể vừa lái xe vừa đọc Kinh Mân Côi những người tài xế xe đò, xe buýt cũng vẫn có thể đọc kinh Mân Côi. Các bà, các chị vừa lao động, vừa nội trợ, vừa giặt giũ, vừa nấu cơm ở tại gia đình của mình cũng vẫn có thể đọc kinh Mân Côi. Và bất cứ chỗ nào, bất cứ thời điểm nào, chúng ta cũng có thể đọc kinh Mân Côi. Bởi vì kinh Mân Côi nó là cái gì đơn giản và gắn liền với tất cả mỗi người chúng ta. Có nhiều người cứ nghĩ rằng kinh Mân Côi chắc chắn là chỉ, cứ sự thường là tưởng là chỉ dành cho những ông bà già, những người nhà quê, nhưng không phải như vậy. Tất cả mọi người, kể cả những người trí thức, những nhà bác học cũng đọc chuỗi Mân Côi. Và kể cả các thanh niên đang là tuổi học sinh, biết bao nhiêu những cái cám dỗ, biết bao nhiêu những cái đam mê, biết bao nhiêu những cái xáo trộn trong cuộc sống, mà họ vẫn đọc kinh Mân Côi. Trong một cái bài viết ở trong cái cuốn gọi là Bài Giảng Chúa Nhật, số mới nhất là số tháng 10, có kể lại một thanh niên. Anh ta nói về cái việc anh ta dự cái việc đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi chiều thứ năm 1:30 trưa, chiều thứ năm tại nhà thờ Chi Hòa. Anh ta nói là trước kia khi nghĩ đến kinh Mân Côi, anh ta cũng thấy làm ngại ngùng, bởi vì anh ta thấy là đọc kinh Mân Côi mà đọc tới hết 50 kinh sao mà nó lâu thế, sao mà nó có vẻ nhàm chán thế, cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Thế rồi anh ta được một người bạn rủ đi dự cái buổi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Chi Hòa mỗi trưa thứ năm hàng tuần. Ban đầu anh ta cũng ngại, nhất là anh ta nói rằng bây giờ giữa trưa nắng như thế này, nóng nôi như thế này, buồn ngủ như thế này, mà đứng đó mà đọc kinh mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thì làm sao có thể đọc được. Mà rồi anh ta nói rằng sau một vài lần tham dự, anh ta cảm thấy nó có một cái sự thay đổi khác thường. Anh ta xúc động bởi vì thấy tất cả mọi người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người cùng đọc kinh Mân Côi chung với nhau. Có cả giọng người Bắc, giọng người Trung, giọng người Nam, đủ các giọng hết. Đủ ông bà già, bà lão, người què, người tàn tật, cho đến những thanh niên, cho những em nhỏ, tất cả đều cùng dâng lên Đức Mẹ như một cái bài hợp xướng để ca tụng Đức Trinh Nữ Maria. Và vì vậy từ đó trở đi không có tuần nào mà anh ta không tới dự cái buổi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót đó. Để chứng tỏ rằng kinh Mân Côi là kinh nó thích hợp cho tất cả mọi người chúng ta. Và có thể nói rằng kinh Mân Côi là kinh đặc biệt của gia đình Công giáo. Nếu có dịp chúng ta đi vào những nơi mà ngày trước chúng ta gọi là những trại di cư, thuần túy là người Công giáo, thì chúng ta thấy tối nào cũng vậy, gia đình này đọc, gia đình kia đọc kinh Mân Côi cứ sang sảng như vậy. Thì đấy, chính cái Mân Côi cũng là cái điểm hội tụ để giữ cho tinh thần đạo đức ở trong gia đình đã vậy, và nhất là để giữ cho cái sự hòa thuận bình an và sự đoàn kết ở trong gia đình với nhau. Rồi trong giáo xứ hay bất cứ những chỗ nào mà quy tụ đông giáo dân, trong bất cứ cuộc tổ chức nào, rước sách nào, thì ngoài thánh lễ ra, kinh Mân Côi vẫn là cái lời kinh mà tất cả mọi người đều sốt sắng tham gia và cầu nguyện. Đấy, thế thì cái kinh Mân Côi nó là một cái kinh gần gũi như vậy, nó quan trọng như vậy, nó gần gũi với chúng ta trong cuộc sống như vậy. Thì cái lý do gì mà nó lại trở nên thân thương đến như thế? Thưa là bởi vì kinh Mân Côi trước hết nó là một thứ kinh rất đơn giản. Thứ nhất nó ngắn, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh nó rất ngắn, ai cũng thuộc được. Em bé mới lên 2-3 tuổi cũng thuộc được. Rất ngắn, rất dễ đọc, rất dễ học. Rồi chúng ta biết kinh Mân Côi là do ai sáng tác? Xét cho cùng, kinh Mân Côi là kinh của Đức Kitô sáng tác kinh lạy Cha là kinh chính Đức Kitô đã dạy các tông đồ đọc kinh lạy Cha. Rồi kinh kính mừng là do sứ thần Gabriel, những lời nói trong ngày truyền tin đối với Đức Maria đã được thu gọn lại trong kinh kính mừng. Thì đấy, những cái biến cố, những cái lời quan trọng như vậy do chính Đức Kitô, do sứ thần của Chúa gửi đến, chắc chắn nó sẽ có tác động rất lớn trong đời sống của cộng đoàn mỗi người chúng ta. Đấy, và cụ thể cái kết quả trước mắt thì chúng ta thấy, nếu ngày hôm nay giáo dân Việt Nam còn giữ được cái truyền thống đạo đức sốt sắng của mình, còn năng đi lễ, còn năng xưng tội, năng lãnh các bí tích, là bởi vì các gia đình, mỗi người Công giáo vẫn tiếp tục đọc kinh Mân Côi và xưng kính kinh Mân Côi. Vậy thì ước gì cái truyền thống đó, cái lòng yêu mến đó dành cho Đức Maria trong nơi mỗi người chúng ta cứ tiếp tục được phát triển, để chúng ta càng đọc kinh Mân Côi, chúng ta càng suy ngẫm các mầu nhiệm Mân Côi, thì chúng ta càng cảm thấy gần gũi Chúa, gần gũi Đức Mẹ bao nhiêu, và để chúng ta càng nên giống với Chúa, với Đức Mẹ bấy nhiêu. Bởi vì tất cả những cái mầu nhiệm mà chúng ta gọi là các mầu nhiệm, xét cho cùng đó là những cái sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời Chúa và Đức Mẹ, nó cũng là những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy gần gũi và cảm thấy nó có cái gì đó nó liên kết chúng ta với Đức Mẹ. Xin cho cái tâm tình đó luôn luôn được sống mãi và mỗi ngày được sốt sáng hơn, để chúng ta càng ngày càng nên trở nên những người con hiếu thảo của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi. Xin mời cộng đoàn đứng lên chúng ta.